Việt ngữ Đài Phát thanh Truyền hình Á Châu từ Manila, Philippines xin kính chào quý vị. Chương trình hôm nay của chúng tôi gồm có trước hết là tin tức tôn giáo. Kế đó trong phần thời sự, chúng tôi sẽ trình bày về mối quan tâm của Tòa Thánh với nạn buôn bán cơ phận con người. Chương trình sẽ được tiếp tục với các mục Thánh mẫu La Vân, Văn kiện Tòa Thánh, Công giáo và Nhân quyền. Và cuối cùng, như thường lệ, chúng tôi sẽ kết thúc chương trình với những phút cầu nguyện. Trước hết để bắt đầu chương trình, mời quý vị theo dõi phần tin tức tôn giáo của chúng tôi.
Tin Vatican. Lần đầu tiên, quốc vương Ả Rập Saudi, người quản thủ các thánh địa La Mecca và Medina của Hồi giáo, đã đến thăm Tòa Thánh và được Đức Thánh Cha tiếp kiến trưa ngày 6 tháng 11 vừa qua. Đó là quốc vương Abdallah bin Abdulaziz, 83 tuổi, người đã kế vị bào huynh là vua Fahd. Anh cùng cha khác mẹ qua đời hồi tháng 8 năm 2005. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết sau khi gặp Đức Thánh Cha, quốc vương đã thăm Đức Hồng Mỹ Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, và Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng của Tòa Thánh Dominic Monberti. Các cuộc hội kiến đã diễn ra trong bầu không khí thân mật và đã đề cập đến các vấn đề vốn là mối quan tâm của mỗi bên. Đặc biệt, các vị tái khẳng định quyết tâm cổ võ sự đối thoại, văn hóa và liên tôn, nhắm đến sự sống chung hòa bình và phúc lợi giữa các cá nhân và các dân nước, giá trị của sự cộng tác giữa các tín hữu Kitô, Hồi giáo và Do Thái để thăng tiến hòa bình, công lý và giá trị tinh thần và luân lý, đặc biệt là bên vực gia đình. Tòa Thánh cầu chúc cho toàn dân Ả Rập Saudi được thịnh vượng và cũng nhắc đến sự hiện diện tích cực và hoạt động của các tín hữu Kitô tại đây. Các vị cũng không quên trao đổi ý kiến về Trung Đông, về sự cần tìm ra một giải pháp chính đáng cho các cuộc xung đột đang làm chao đảo vùng này, đặc biệt là cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Vua Abdallah đã tặng cho Đức Thánh Cha một thanh gươm bằng vàng có nạm ngọc quý, một tượng cây dừa bằng vàng và bạc. Ngài tặng lại cho nhà vua một bức tranh cổ hồi giữa thế kỷ thứ 16 có hình đền thờ Thánh Phaolô và Vatican. Ả Rập Saudi có 23 triệu dân và là quốc gia theo Hồi giáo 100%. Trong số 6 triệu kiều dân nước ngoài sống hợp pháp tại nước này, có 890.000 tín hữu Công giáo theo thống kê của Tòa Thánh. Nhưng trong thực tế, theo các chuyên gia, con số tín hữu Công giáo có thể là đông hơn, khoảng 1.200.000 người. Theo niên giám của Tòa Thánh, có 5 giáo xứ nhưng không có linh mục nào. Các tín hữu Công giáo đến từ các nước Ả Rập khác và Á Châu, đặc biệt là người Phi Lục Tân và Ấn Độ. Cũng tin Vatican, Tổng thống Bush vừa bổ nhiệm nữ giáo sư Mary Ann Clinton làm đại sứ Hoa Kỳ bên cạnh Tòa Thánh. Nếu sự bổ nhiệm này được Thượng viện thông qua, thì nữ giáo sư Clinton sẽ thay thế cho Francis Rooney, người đã giữ chức vụ này từ năm 2005. Ông Michael Novak, cựu đại sứ Hoa Kỳ và cũng là một tác giả Công giáo, một người bạn lâu đời và là một người cộng sự với giáo sư Clinton, đã nói với hãng thông tấn Zenit rằng sự bổ nhiệm nữ giáo sư Clinton vào chức vụ này chính là một sự quan phòng và là một ơn phúc lớn lao cho tất cả mọi người chúng ta. Ông gọi nữ giáo sư Clinton là một người Công giáo và là một người Hoa Kỳ có nhiều đức tính trỗi vượt và cũng là một người phụ nữ sáng giá nhất tại Hoa Kỳ, là người nổi tiếng và rất đáng được khâm phục trong lĩnh vực luật khoa và trong hàng ngũ các giáo sư của bà tại trường đại học Harvard. Nữ giáo sư Clinton đã từng là một người cố vấn đáng tin tưởng và nhân hậu cho tất cả những nhà lãnh đạo cả trong giáo hội lẫn trong chính phủ. Nữ giáo sư Clinton bắt đầu làm việc tại Vatican vào năm 1994 khi được Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đề cử vào việc dẫn đầu một phái đoàn của Tòa Thánh tham dự Đại hội đồng Thế giới kỳ thứ tư về phụ nữ tại Bắc Kinh. Theo ông Novak, Đức Cố Giáo Hoàng xem nữ giáo sư Clinton như là một người bạn, rồi cũng trong năm đó, Ngài đã bổ nhiệm giáo sư Clinton vào Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng đặc trách việc nghiên cứu về khoa học xã hội vừa mới được thành lập. Nữ giáo sư được chỉ định để trở thành vị chủ tịch nữ giới lần đầu tiên trong năm 2004 và cũng là người phụ nữ thứ hai được bổ nhiệm để đứng đầu một hội đồng của Tòa Thánh. Tin Roma, chương trình các cuộc lễ mừng kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức sẽ được Giáo hội Pháp đệ trình lên Tòa Thánh vào ngày 13 tháng 11 tới đây. Đức cha Jacques Perrier với mục Tarbes và Lộ Đức sẽ cùng với cha Vincenzo Battaglia, chủ tịch Học viện Thánh mẫu Quốc tế và cha Antonio Diella, chủ tịch hiệp hội chuyên chở các bệnh nhân Ý từ Lộ Đức và các trung tâm thánh mẫu khác, sẽ đệ trình lên tòa thánh chương trình các cuộc lễ mừng này. Vào tháng 7 vừa qua, phòng phó chính tòa thánh đã xác nhận tin Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Lộ Đức vào năm tới, tuy nhiên ngày giờ của chuyến viếng thăm chưa được xác định. Năm thánh mừng kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức sẽ khai mạc vào ngày 8 tháng 12 năm nay và sẽ bế mạc vào ngày 8 tháng 12 năm tới nhằm lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Chủ đề của năm thánh mừng kỷ niệm này là Hãy đến nguồn suối và tắm gội. Đức cha Perrier cho biết mỗi năm có khoảng 6 triệu người hành hương đến Lộ Đức. Năm thánh mừng kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức sẽ có 3 mục tiêu là cảm tạ vì Bá Hồng Ân đã lãnh nhận được, ý thức về sứ mệnh của chúng ta trong thiên niên kỷ mới, mở rộng các cánh cửa của các trung tâm thánh mẫu. Tin Pháp Quốc, các đức giám mục chính thống chúc mừng Đức cha André Vingt-Trois, tổng giám mục Paris, nhân dịp ngài được bầu làm chủ tịch hội đồng giám mục Pháp. Đức tổng giám mục Emmanuel, chủ tịch hội đồng các đức giám mục chính thống Nga tại Pháp, đã gửi điện văn chúc mừng đến Đức cha Vingt-Trois. Trong điện văn, Đức Tổng giám mục Emmanuel bày tỏ sự tin tưởng của các đức giám mục chính thống Nga đối với tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, người mà Đức Emmanuel gọi là khôn khéo, cởi mở và thân tình, luôn đeo đuổi con đường của đối thoại. Mặt khác, hôm thứ Ba vừa qua, tại hội nghị mùa thu đang diễn ra ở Lộ Đức, các đức giám mục Pháp đã bàn thảo về tình trạng thiếu linh mục, cũng như các mối quan hệ giữa Công giáo và Hồi giáo. Tin Hoa Kỳ, các đức giám mục Hoa Kỳ đang chuẩn bị tài liệu hướng dẫn bầu cử. Theo tin của hãng thông tấn AP, trong tháng này các đức giám mục Hoa Kỳ sẽ biểu quyết về một tài liệu hướng dẫn bầu cử có tựa đề Đào luyện lương tâm cho các công dân tín hữu. Được biết, tài liệu nhấn mạnh đến mối quan tâm về việc bên vực sự sống và những vấn đề đạo đức sinh học. Ngoài ra, các đức giám mục Mỹ cũng giải thích về giáo huấn của giáo hội liên quan đến việc tra tấn và cách hành xử trong thời chiến tranh. Đức cha William Skystead, giám mục Spokane, kiêm chủ tịch hội đồng giám mục Hoa Kỳ đã nói như sau: vì tình trạng chính trị phức tạp hiện nay, cho nên đây là một tài liệu giáo huấn rất tốt mà các đức giám mục Hoa Kỳ muốn đưa ra, và chúng tôi rất xem trọng tài liệu này. Mặc dù tài liệu đã được các ủy ban thông qua, nhưng khoảng 300 vị giám mục Hoa Kỳ muốn công khai biểu quyết một lần nữa. Tài liệu gọi phá thai và làm cho chết êm dịu là những việc làm tự chúng là xấu xa, vì xúc phạm đến sự sống của người. Những hành vi khác như tra tấn sản sinh con người theo phương pháp vô tính, kỳ thị chủng tộc và tấn công những thành phần không chiến đấu trong chiến tranh cũng bị các đức giám mục Hoa Kỳ lên án như những hành động không thể nào có thể biện minh được. Tài liệu cũng lên án những người Công giáo nào bỏ phiếu cho các ứng cử viên có lập trường ủng hộ phá thai. Các đức giám mục Hoa Kỳ viết rằng bỏ phiếu như thế là công khai cộng tác vào sự giữ. Tin Vatican, Tòa Thánh kêu gọi chấm dứt kỳ thị đối với những người du mục. Trong một tài liệu có tựa đề Hướng dẫn mục vụ cho những người du mục được công bố hôm 5 tháng 11 vừa qua, Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho người di dân và tị nạn đã kêu gọi mọi người hãy vượt qua mọi hình thức kỳ thị đối với người du mục, thuộc sách dân, Giton hay không. Tài liệu trên đây là bản đúc kết từ cuộc hội thảo quốc tế đầu tiên của các linh mục phó tế và nữ tu thuộc sách dân Giton do Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho người di dân và tị nạn đứng ra tổ chức tại Vatican. Tài liệu viết rằng cần phải từ bỏ quan niệm cho rằng người du mục là những người nghèo cần được giúp đỡ. Tài liệu kêu gọi người Công giáo cũng hãy tự xem mình như là những người nghèo cần đón nhận những giá trị nhân bản và phong phú của người Giton. Riêng những người gốc du mục đang sống đời sống thánh hiến có thể giúp tạo sự hiểu biết giữa các nền văn hóa. Tin Venezuela, một vị tổng giám mục Venezuela nói rằng chính phủ của ông Hugo Chavez đang bắt hại các vị lãnh đạo của giáo hội Công giáo vì các ngài chỉ trích các chính sách của ông. Đức cha Ramon Perez Morales, cựu tổng giám mục Los Teques, đã nói rằng hiện đang có một chiến dịch bắt hại của hệ thống do các cơ quan truyền thông được chính phủ kiểm soát tung ra nhằm làm cho giáo hội phải im tiếng. Tuy nhiên, vị giám mục này nói rằng giáo hội không thể giữ thinh lặng bao lâu, Venezuela còn tự tuyên bố làm quốc gia xã hội chủ nghĩa Marxist-Leninist. Ngài khẳng định như sau: về phương diện tổ chức chính trị, Venezuela không thể biến thành một Cuba. Theo Đức cha Morales, Tổng thống Chavez đang cố gắng trở thành một thứ giáo hoàng của đất nước này, nghĩa là muốn quyết định cho các đức giám mục phải nói và chỉ nói theo nhà nước mà thôi. Trong một bài nói chuyện hàng tuần hôm 4 tháng 11 vừa qua, Tổng thống Chavez đã tố cáo rằng Đức Hồng Y Jorge Urroza,
tổng giám mục Caracas và các đại giám mục Venezuela đang lãnh đạo một chiến dịch gây xáo trộn hầu tiến hành một cuộc đảo chính. Ông gọi tất cả những ai chỉ trích ông là những người ngu dốt, đồi bại và dối trá. Tin La Habana, vợ của một tù nhân lương tâm tại Cuba, kêu gọi Đức Thánh Cha giúp đỡ. Trong một lá thư mở, bà Dolia Leal, vợ của ông Nelson Aguirre, một tù nhân chính trị đã bị kết án 13 năm tù từ năm 2003, đã xin Đức Thánh Cha can thiệp cho chồng bà về sức khỏe của ông Aguirre hiện đang suy sụp trầm trọng. Ông Aguirre, năm nay 62 tuổi, đã từng được giải phẫu hai lần vì bệnh đường ruột mà không có kết quả. Ông Aguirre là một trong 75 nhà bất đồng chính kiến đã bị bắt giữ trong cuộc đấu ráp hồi năm 2003. Bà Lea nói rằng, giam chồng bà trong tình trạng như thế là giết dần giết mòn ông. Được biết bà Lea là một trong những vị phụ nữ đã sáng lập hội các bà áo trắng, quy tụ các bà vợ và người thân của các tù nhân chính trị tại Cuba. Hội này đã được trao tặng giải thưởng Sakharov hồi năm 2005. Ngoài Đức Thánh Cha, lá thư mở của bà Lian cũng được gửi đến ông Ban Ki-moon, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, Hội đồng Thập tự Quốc tế và các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới. Tin Baghdad, các tín hữu Kitô sẽ là nạn nhân chính nếu Thổ Nhĩ Kỳ tấn công vào miền Bắc Iraq. Đức Cha Mẹ Patros, giám mục Dohuk thuộc nghi lễ Kande đã dự đoán như trên, khi Thổ Nhĩ Kỳ cho quân đội đóng dọc theo biên giới Iraq và đã mở những cuộc hành quân nhắm vào các phiến quân người Kurd. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha cũng đã kêu gọi cộng đồng thế giới hãy tìm những giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột hiện nay giữa Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd ở phía bắc Iraq. Theo Đức Cha Patros, con số các tín hữu Kitô trên toàn Iraq nay chỉ còn một nửa. Ngài nói rằng các tín hữu Kitô đã 2-3 lần đi tị nạn. Họ sẽ không biết đi về đâu nữa nếu diễn ra cuộc chiến tranh giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các phiến quân người Kurd. Trong tổng số 600.000 tín hữu Kitô còn rải rác tại Iraq, khoảng 250.000 người đang sống tại vùng Kurdistan. Đức cha Patros nói rằng các tín hữu Kitô đang thực sự bị bách hại tại Iraq và chỉ tại Kurdistan họ mới cảm thấy được bình yên nhờ thái độ khoan nhượng của chính phủ trong vùng tự trị Kurdistan. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi bài thời sự với tựa đề Tòa Thánh và tệ nạn buôn bán cơ phận con người. Bạn đang sống trong một khu ổ chuột tại ngoại ô Manila, Philippines. Không một đồng xu dính túi, lại còn có cả một gia đình để nuôi. Bên cạnh nhà bạn, một nhóm người đang dựng lên một trạm xá, mời bạn đến nói chuyện và trả cho bạn vài ngàn Mỹ Kim, nếu bạn bằng lòng cho một trái thận hay một phần lá gan của bạn. Người ta nói với bạn rằng, việc cho đi một cơ phận như thế không những không ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn, mà còn mang lại cho bạn một số tiền lớn. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cuộc trao đổi trên đây thường được gọi là buôn bán cơ phận, hay còn gọi là du lịch cơ phận. Đây là một tệ nạn ngày càng tràn lan trên thế giới. Thận, một phần lá gan và phổi là những cơ phận bán chạy nhất trên thị trường cơ phận hiện nay. Và dĩ nhiên, chẳng có nơi nào bán cơ phận rẻ cho bằng các nước nghèo. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, những người môi giới thường gả gẫm người nghèo và mua một cơ phận chỉ với giá 5.000 Mỹ Kim. Sau đó, họ sẽ bán lại cho những người giàu có với giá từ 100.000 tới 200.000 Mỹ Kim. Thị trường cao nhất là Ả Rập Saudi và Israel. Ông Francis DeMonico, giáo sư chuyên khoa giải phẫu tại Đại học Harvard, Hoa Kỳ, và là người đang dẫn đầu trong chiến dịch chống lại tệ nạn buôn bán cơ phận, đã nói như sau. Trong các khu ổ chuột, dân chúng chẳng có bất cứ tài sản nào, cho nên họ không còn một chọn lựa nào khác. Hoàn cảnh nghèo túng khiến họ làm những điều mà bình thường họ không muốn làm. Đây là một tệ nạn bỉ ổi. Tất cả chỉ vì tiền bạc. Phần lớn các chính phủ, kể cả Brazil và Ấn Độ là những nước cung cấp cơ phận nhiều nhất, đã bài trừ tệ nạn này. Ngay cả Trung Quốc là quốc gia hồi năm ngoái đã ghi nhận 11.000 trường hợp bán cơ phận, cũng cho biết đang nỗ lực để chấm dứt tệ nạn này. Chính phủ Cộng sản này nhìn nhận rằng kể từ năm 1984 đã từng bán cơ phận của các tử tù bị hành quyết. Có lẽ phi luật tân đang là một luật trừ. Ông DeMonico nói rằng chính phủ nước này xem ra không hề đặt vấn đề về chuyện đang xảy ra tại đây, trái lại còn cho phép người dân nghèo được sang Ả Rập Saudi hay Israel để bán cơ phận lấy tiền. giáo sư Demonico nói rằng ông mong giáo hội cả tại Philippines lẫn ở Roma phải làm mọi cách để chấm dứt tệ nạn này. Mới đây, giáo sư Demonico đã đến Vatican. Ông thăm viếng một số cơ quan giáo triều và thuyết phục các viên chức tòa thánh hãy tham gia vào việc bài trừ tệ nạn này. Ông cho biết cũng đã viết thư cho Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, để xin giáo hội lên tiếng mạnh mẽ hơn về vấn đề này. Thật ra, trong sứ điệp mùa chay năm 2004, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã gọi tệ nạn này là một hành động bỉ ổi. Dĩ nhiên, tòa thánh đã tỏ ra rất quan ngại về tệ nạn này, nhưng cần có thời gian để nghiên cứu kỹ càng hơn. Theo Đức ông Maurizio Calipari, phát ngôn viên của Hàng lãnh viện Tòa Thánh về sự sống, trong năm tới, Tòa Thánh sẽ cho công bố một số sáng kiến nhằm kêu gọi thế giới ý thức về tệ nạn này. Đức ông Calipari cho biết như sau, hiện nay chúng tôi đang ở trong giai đoạn nghiên cứu, trao đổi nội bộ, thu thập dữ kiện và tham khảo ý kiến các bộ khác của giáo triều. Đức ông Anthony Frontiero, một viên chức thuộc Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình nói rằng, cũng như các vấn đề liên quan đến việc buôn người, tệ nạn buôn bán cơ phận cũng là một vấn đề được giáo hội quan tâm tới. Nhưng trước khi ông Demonico đến tòa thánh, thì người ta không ngờ rằng vấn đề đã trầm trọng như thế. Đức ông Frontiero khẳng định rằng hiến tặng cơ phận là một việc làm cao quý, nhưng khi đã trở thành một việc buôn bán thì dĩ nhiên hành động này đáng được quan tâm. Đức ông Frontiero lên án không những các chính phủ nào biểu đồng tình với việc buôn bán cơ phận, mà cả sự đồng lõa của các cộng đồng y tế nữa. Tại Manila chẳng hạn, có ít nhất 5 bệnh viện cho phép thực hiện việc giải phẫu các cơ phận để bán. Đây là một hành động hạ phẩm giá con người, biến họ thành những đồ vật có thể mua, bán và sử dụng. Tòa Thánh cũng rất quan ngại về việc chăm sóc sức khỏe cho những người bán cơ phận. Theo một tổ chức có tên là Liên minh tìm giải pháp cho những người suy yếu cơ phận, hiện đang cũng tham gia chiến dịch bài trừ tệ nạn này. Hiện có khoảng từ 48 đến 86% những người bán thận tại Philippines, Ai Cập, Iran và Ấn Độ đang có những biểu hiện về sa sút sức khỏe, như cảm thấy mệt mỏi và không làm được việc nặng. Sự đền bù về tài chính thường quá nhỏ, không đủ cho họ hưởng được một sự chăm sóc sức khỏe lâu dài. Riêng về tình trạng tại Philippines, Đức ông Pedro Titorio, giám đốc truyền thông của Hội đồng Giám mục Philippines nói rằng, các đức giám mục nước này thường lên tiếng rất mạnh về những vấn đề của chính phủ, nhưng lại có quá ít giám mục và linh mục đề cập đến tệ nạn này. Theo Đức ông Titorio, cùng lắm các vị cũng chỉ lên án đây là một hành động vô luân mà thôi. Ngài nói rằng tệ nạn này quả là một vấn đề trầm trọng, nhưng các đức giám mục lại còn phải chú tâm đến những vấn đề khổng lồ khác của chính phủ như tham nhũng và gian lận bầu cử.
Quý vị vừa theo dõi bài thời sự với tựa đề Tòa Thánh và tệ nạn buôn bán cơ phận của người. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Truyền hình Á Châu. Mỗi ngày chúng tôi có 4 lần phát, buổi phát thứ nhất từ lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước. Buổi phát thứ hai từ lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước. Buổi phát thứ ba từ lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Và buổi phát thứ tư từ lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Tiếp tục chương trình hôm nay là mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
Đây là đề tài suy niệm của chúng tôi trong mục Thánh Mẫu La Vang tuần này. trong sách Khải Huyền đoạn 12. Thanh Đoàn Tông Đồ mô tả cuộc chiến đấu một mất một còn giữa một người phụ nữ đang mang thai và con rồng đỏ. Người phụ nữ thường được xem là mẹ Maria. Quả thật, mẹ Maria là một người phụ nữ đã chiến đấu cho tới cùng. Mẹ đã chiến đấu hơn bất cứ người phụ nữ nào. Mẹ đã chiến đấu bằng chính sức mạnh của Thiên Chúa. Nhưng một trong những mầu nhiệm khó hiểu nhất của mẹ Maria, nhất là đối với thế giới ngày nay, vẫn là mầu nhiệm đồng trinh của mẹ. Một cách nào đó, chúng ta dễ nhìn lên mẹ như một người phụ nữ đã chiến đấu can trường hơn là một người phụ nữ trọn đời đồng trinh. Con rồng đỏ và cuộc chiến đấu của mẹ Maria xét dưới khía cạnh tâm lý là điều dễ hiểu đối với chúng ta, vốn là những người thường xuyên sống trong xung đột và phải chiến đấu không ngừng. Trái lại, mầu nhiệm trọn đời đồng trinh của mẹ là điều khó hiểu đối với não trạng thời đại. Nhưng ngay từ đầu, truyền thống giáo hội đã xem trọng mầu nhiệm Đức Mẹ trọn đời đồng trinh. Những chối bỏ và tấn công vào mầu nhiệm này đã có từ khởi đầu của lịch sử giáo hội. Nhưng ngày nay, những phản đối về mầu nhiệm này xem ra mãnh liệt hơn. Một số người cho rằng, để có thể thực sự là một người mẹ gần gũi với loài người, mẹ cũng phải là một người phụ nữ cảm nghiệm được bất cứ điều gì mà một người phụ nữ bình thường đều trải qua. Nói cách khác, để là một người mẹ như mọi người mẹ, mẹ cũng phải mang thai và sinh nở một cách bình thường như mọi người phụ nữ. Ngay từ đầu, truyền thống giáo hội đã tuyên xưng mầu nhiệm đồng trinh của mẹ Maria. Và ý nghĩa đích thực của mầu nhiệm đồng trinh mà các thánh phụ thường nêu bật chính là sự dâng hiến. Mầu nhiệm đồng trinh thiết yếu là mầu nhiệm tình yêu. Chính vì yêu thương mà con người mới tận hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa. Như vậy, sự đồng trinh của mẹ Maria phải được hiểu như là một hành động dâng hiến trọn vẹn của mẹ. Ngày 21 tháng 11 hàng năm, giáo hội mừng lễ Đức Mẹ dâng mình vào đền thánh. Ngày lễ đã có từ ngàn xưa này nhắc nhở rằng mẹ Maria đã tự dâng mình cho Thiên Chúa. Bài tường thuật của Thánh Luca về biến cố truyền tin ghi lại rằng mẹ Maria đã đáp lại lời loan báo của sứ thần như sau: "Tôi không biết đến người đàn ông." Kỳ thực, chúng ta biết rằng mẹ đã đính hôn với Thánh Giuse. Đối với một thiếu nữ Do Thái đã đính hôn, tức là đã muốn xây dựng đời sống hôn nhân và gia đình, nghĩa là đã nghĩ đến chuyện có con cái. Vậy mà giờ đây, trước mặt sứ thần, người thiếu nữ Maria lại quả quyết rằng mình sẽ không biết đến người nam. Nói lên điều này, mẹ Maria đã bày tỏ một điều bí mật về mẹ. Mẹ muốn cho sứ thần và chúng ta hiểu rằng mẹ đã tận hiến cho Chúa, và việc lấy Thánh Giuse làm chồng không hề xung đột với sự tận hiến này. Mẹ đã cho Thánh Giuse biết quyết định này, và thánh nhân đã trở thành người bảo vệ sự đồng trinh của mẹ. Trong chương trình khôn ngoan của Thiên Chúa, Thánh Giuse đã được tác hợp với mẹ Maria để bảo đảm bí mật ấy của mẹ. Vào thời Đức Mẹ, không hề có bất cứ một nghi thức phụng vụ nào dành riêng cho việc dâng hiến các trinh nữ trong đền thờ. Như vậy, nếu mẹ có dâng hiến trong đền thờ, thì đây chỉ là một hành động riêng rẽ của mẹ mà thôi. Mẹ đã hành động dưới sự linh ứng của Chúa Thánh Thần. Vì không thể hỏi ý kiến ai về một việc làm khác thường như thế, cho nên mẹ chỉ có thể hành động dưới sự linh ứng của Chúa Thánh Thần mà thôi. Khi con người hành động dưới sự linh ứng của Chúa Thánh Thần, Đấng là cha kẻ khó nghèo, họ luôn luôn mặc lấy tinh thần phó thác. chính dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần và với tất cả khiêm tốn và khó nghèo mà mẹ đã tận hiến cho Chúa. Mẹ làm cử chỉ này trong tâm tình thờ lạy. Là con cái của Abraham, là miêu duệ của David, mẹ hiểu rằng dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, mẹ phải làm cho ý Thiên Chúa được thể hiện. Mẹ phải làm cho đấng cứu thế mau đến. Mẹ hiểu được nỗi khốn khổ của dân mẹ. Và càng trải qua khốn khổ, con người càng hiểu rằng cần phải trở về với Thiên Chúa trong tâm tình thờ lạy và yêu mến. Cử chỉ của mẹ thiết yếu là một sự trở về. Mẹ trở về cội nguồn của giao ước là tình yêu của Thiên Chúa, đấng mà các tiên tri đã so sánh với một người tình hay ghen. Mẹ tận hiến để đáp trả lại tình yêu ấy. Mẹ tận hiến để làm chứng cho tình yêu ấy. Tận hiến cho Thiên Chúa trong tâm tình thờ lạy và tôn vinh. Mẹ Maria dâng hiến trọn vẹn con người của mẹ. Chúng ta hiểu được rằng sự dâng hiến này là hoa trái đầu tiên của mầu nhiệm vô nhiễm nguyên tội. Chính vì không hề vấn vương bất cứ dấu vết nào của tội nguyên tổ mà mẹ đã có thể tận hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa. Dĩ nhiên, ơn vô nhiễm là ơn nhân không. Đây là ý nghĩa của hình ảnh người phụ nữ khoác áo mặt trời. Mầu nhiệm đồng trinh chỉ thực sự được sáng tỏ trong mầu nhiệm vô nhiễm nguyên tội. Chính vì có một trái tim thanh sạch, không vương mắc tội lỗi, mà mẹ Maria mới có thể tận hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa. Mầu nhiệm đồng trinh cũng bao hàm việc dâng hiến trí khôn. Một trái tim trong sạch chỉ muốn được chiếm hữu duy bởi một mình Thiên Chúa. Loài người chúng ta dễ dàng bị ảnh hưởng bởi sai lầm. Người đàn bà đầu tiên của nhân loại đã bị ma quỷ cám dỗ và lừa gạt. Mẹ Maria hiểu rõ điều đó. Mẹ biết rằng mẹ phải được Thiên Chúa chiếm ngự hoàn toàn. Mẹ hiểu rằng trí khôn mẹ phải được Thiên Chúa chiếm ngự và quy hướng hoàn toàn về Ngài. Mầu nhiệm đồng trinh cũng là mầu nhiệm có sự phong phú. Ở đồng trinh là không sinh con đẻ cái. Hình ảnh này dễ gợi lên cho chúng ta sự cằn cỗi và ích kỷ. Kỳ thực, đồng trinh cũng đồng nghĩa với phong phú, bởi vì tận hiến là dâng hiến tất cả tình yêu của mình. Mà tình yêu luôn luôn phong phú. Tình yêu là hào phóng, tình yêu là quảng đại. Thật thế, tận hiến cho Thiên Chúa là muốn trở thành như Thiên Chúa, đấng là tình yêu. Như vậy, phải có một trái tim quảng đại mới có thể tận hiến cho Thiên Chúa. Hay đúng hơn, chính vì tận hiến cho Thiên Chúa mà trái tim con người trở nên quảng đại. Chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
Quý vị đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Trần Thị Á Châu. Tiếp sau đây là một văn kiện tòa thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Một văn kiện tòa thánh hôm nay xin được nhắc lại bản tin chúng tôi đã loan trước đây nói về việc Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sắp sửa ban hành một thông điệp nữa, tức là thông điệp thứ hai của Ngài, nói về niềm hy vọng Kitô. Các nhà tâm lý ghi nhận rằng, đứng trước cái chết của một người thân quen, theo tâm lý chung, lòng người trùng xuống và tiếp cận gần hơn bao giờ hết với tính cách mong manh, đôi khi xem ra vô nghĩa của kiếp người. Tháng 11, tháng các linh hồn, cũng là một dịp để nhắc nhở tất cả những ai đang bôn ba, bươn chải trong cuộc sống về một định mệnh đã dành sẵn cho con người, đó là cái chết. Và trong bối cảnh này, thật là một điều có ý nghĩa khi các nguồn tin tại Vatican cho biết Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vừa hoàn thành xong thông điệp thứ hai với nhan đề Spe Salvi, có nghĩa là được cứu rỗi nhờ đức hy vọng. Tựa đề này của thông điệp dựa theo thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, nơi thư Roma chương 1 câu 15 nói rằng con người được cứu độ nhờ đức hy vọng. Thông điệp Spe Salvi sẽ khảo sát sự hiểu biết của Kitô giáo về niềm hy vọng trong mối liên hệ với triết học hiện đại và những thách đố của chủ nghĩa bất tín và hồ nghi đang lan tràn trong thế giới ngày nay. Theo nguồn tin của hãng thông tấn Zenit, Đức Thánh Cha đã soạn thảo thông điệp này trong kỳ nghỉ hè vừa qua, trong thời gian ngài đi nghỉ tại miền Bắc Italia và thời gian ngài lưu ngụ tại điện Castel Gandolfo. Các viên chức tòa thánh cũng tiết lộ rằng, trong thời gian đó, Đức Thánh Cha cũng đã bắt đầu chuẩn bị cho thông điệp thứ ba của Ngài về các vấn đề xã hội trong thế giới ngày nay. Tưởng cũng nên nhắc lại nơi đây rằng, Đức Thánh Cha đã công bố sứ điệp thứ nhất của Ngài có tựa đề là Deus Caritas Est, Thiên Chúa là Tình Yêu, vào cuối năm 2006. Thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha đã kêu gọi một nhận thức sâu xa hơn về tình yêu như là một ân sủng của Thiên Chúa, cần được chia sẻ trong một cách thế xã kỷ. Đức Thánh Cha đã đề cập đến chủ đề hy vọng và tầm quan trọng của nhân đức hy vọng. Khi Ngài nói chuyện với các đức giám mục Mexico về Roma để viếng mộ các thánh tông đồ và thăm tòa thánh vào năm 2005. Lúc đó Đức Thánh Cha đã nói như sau: khi phải đối diện với một chuỗi những thay đổi nhanh chóng và phức tạp ngày nay, thì nhân đức hy vọng đang gặp phải những thử thách cam go trong cộng đồng các tín hữu. Đức Thánh Cha còn nhấn mạnh thêm rằng, chính vì thế, chúng ta phải là những tông đồ chất chứa trong lòng đầy hy vọng và hân hoan tín thác vào lời Chúa hứa. Theo Đức Thánh Cha, từ quan điểm mục vụ, hy vọng có nghĩa là nhắc nhở các tín hữu Kitô rằng, Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi dân Ngài. Ngài không chết nhưng sống động và đang tác động trong thế giới hôm nay. Trong xã hội đương đại, với những dấu chỉ cụ thể càng ngày càng tỏ tường của một chủ nghĩa thế tục, chúng ta không được đầu hàng, rơi vào thất vọng hay thiếu nhiệt tình với các dự án mục vụ. Trong phần giới thiệu về nhân đức hy vọng, sách giáo lý Công giáo dạy rằng, đức hy vọng là một nhân đức đối thần, qua đó chúng ta ao ước nước thiên đàng và cuộc sống đời đời như là hạnh phúc của chúng ta, trong khi đặt sự tín thác của chúng ta nơi lời Chúa hứa và trông cậy không chỉ vào sức mình mà thôi, nhưng còn nơi sự trợ phù của ơn Chúa Thánh Thần. Theo các nguồn tin tại Vatican cho biết, thì ngày giờ Đức Thánh Cha công bố thông điệp thứ hai này, nói về nhân đức hy vọng. Tuy nhiên, thông điệp dày khoảng 65 trang sẽ được công bố trong thời gian rất gần đây. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một vài tin tức về việc Đức Thánh Cha sắp công bố thông điệp thứ hai của Ngài, nói về nhân đức hy vọng. Giờ đây kết thúc một văn kiện tòa thánh hôm nay. Đặng Thế Dũng xin trích lại đây một vài câu phỏng vấn Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, lúc Ngài còn là Hồng Y Ratzinger, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin. Câu phỏng vấn trước hết như sau. Thưa Đức Hồng Y, mà nay là Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, cách đây không lâu Ngài đã tuyên bố, điều làm tôi kinh ngạc không phải là sự không tin, nhưng là đức tin. Điều làm tôi ngỡ ngàng không phải là người vô thần, nhưng là người Kitô. Đức Hồng Y đã luôn xác tín như vậy hay sao? và lúc đó Đức Hồng Y Ratzinger, mà nay là giáo hoàng, đã trả lời như sau. Tôi đã không thay đổi tư duy của mình. Thế giới khuyến khích chúng ta có thái độ vô tri. Chúng ta bị cám dỗ suy nghĩ rằng chúng ta quá nhỏ bé, và rằng lý trí chúng ta quá mỏng manh để có thể tin vào Thiên Chúa. Dù vậy, trong một thế giới bị phân rẽ và nhiều bóng tối, vẫn còn hàng triệu người tin vào Thiên Chúa. Đây là một phép lạ. Đây là dấu chỉ Thiên Chúa tác động giữa chúng ta. Câu hỏi tiếp sau. Giáo hội phải giảng dạy nghệ thuật sống tốt lành, nghệ thuật sống hạnh phúc. Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II đã nói cho các bạn trẻ tại Toronto, Canada như sau. Chúng con là dân của tám mối phúc thật. Thưa Đức Hồng Y, giáo hội có thỏa mãn được khát vọng này, có thỏa mãn được khát vọng hướng về cõi vô cùng nằm trong con tim con người hay không? Lúc đó, Đức Hồng Y Ratzinger, mà nay là Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, đã trả lời như sau. Không luôn luôn thỏa mãn đầy đủ. Nhưng còn có một nguồn mạch. Nếu ai đến với nguồn mạch đó, vừa chấp nhận những khía cạnh nhân loại yếu hèn hơn, thì người đó có thể gặp được ánh sáng từ cõi đời đời và những dấu chỉ của hạnh phúc. Thiên Chúa đôi khi Ngài ẩn mình, như chúng ta đọc thấy trong Kinh Thánh, và Ngài ẩn mình để mời gọi chúng ta đi tìm Ngài một cách mạnh mẽ hơn nữa. Ngược lại, con người quá bận tâm với những điều khác và trở thành như mù như điếc. Chúng ta muốn giải thoát mình khỏi những việc vô bổ và có thêm một chút chú ý nội tâm để có thể nhìn thấy rõ ràng hơn. Vấn đề căn bản là sự điếc tai của chúng ta không nghe được tiếng Chúa. Đó là chủ trương vô tri trở thành quen thuộc hàng ngày, trở thành một chọn lựa của cuộc sống. Ngoài ra, còn có một khuynh hướng cố gắng rút gọn Chúa Kitô thành như một con người có một kinh nghiệm tôn giáo to lớn. Một Chúa Kitô chỉ như là con người, không phải là đứng cao cả vì thần tính của Ngài, nhưng chỉ là sự cao cả theo sự tiện lợi chóng qua của giây phút đó. Nhìn về tương lai của Kitô giáo, Đức Hồng Y Ratzinger, mà nay là Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, đã nói như sau. Chúa bảo đảm với chúng ta rằng giáo hội vẫn luôn luôn sống động cho đến cùng, dù cả với nhiều đau khổ. Phúc âm đặt vấn đề như sau. Khi Chúa Kitô trở lại, liệu người sẽ còn gặp thấy những đức tin trên trong trần gian này hay không? Sẽ có nhiều cuộc khủng hoảng. Đàn khác, chúng ta biết rằng con người luôn cởi mở với Thiên Chúa, và Thiên Chúa sẽ đáp lại, cho thấy Ngài hiện diện bên cạnh. Giáo hội, cũng như đã qua trong quá khứ, sẽ phải chịu nhiều cám dỗ, đau khổ, bất hại, nhưng giáo hội vẫn luôn là nguồn mạch cho sự sống, là niềm vui và là lý do để hy vọng. Đặng Thế Dũng xin kết thúc một văn kiện tòa thánh hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Năm tuần tới.
Tiếp tục chương trình hôm nay là mục Công giáo và nhân quyền. Người Công giáo và hoạt động chính trị. Đây là đề tài của mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tại các nước có đa số theo Kitô giáo, các tín hữu Kitô hiện diện và hoạt động rất tích cực trong các sinh hoạt chính trị. Nhưng có chính trị là có khác biệt và ngay cả đối lập trong những chọn lựa chính trị. Chúng ta hãy lấy thí dụ Phi Luật Tân là nước vốn có đa số cũng như tỷ lệ Công giáo đông nhất tại Á Châu. Có người tích cực hoạt động trong đảng đương quyền, có người đứng bên hàng ngũ đối lập. Một đảng phái, một chọn lựa chính trị hay một lý thuyết kinh tế không xác định niềm tin tôn giáo của một người. Khi một tín hữu Kitô đến gặp một linh mục để xin chịu phép rửa tội, thêm sức, xưng tội hay bất cứ bí tích nào, linh mục không bao giờ hỏi lập trường chính trị của họ. Dĩ nhiên, có những chọn lựa chính trị không phù hợp với đức tin Công giáo.
chẳng hạn gia nhập vào một đảng chính trị có chủ trương phá thai chẳng hạn, không phải là điều phù hợp với đức tin Công giáo. Lại càng là điều mâu thuẫn hơn, nếu vừa tuyên xưng niềm tin Công giáo lại vừa là đảng viên của một đảng phái xây dựng trên chủ nghĩa duy vật vô thần, hoặc có chủ trương diệt chủng. Có những chọn lựa chính trị không phù hợp với đức tin Công giáo, điều đó rõ như ban ngày. Nhưng Kitô giáo hay giáo hội không hề là một đảng phái chính trị. Chúa Giêsu đã không bao giờ soạn ra một cương lĩnh chính trị, và cá nhân Ngài cũng không bao giờ xuất hiện như một chính trị gia. Do đó chúng ta không thể nói đến một thứ chính trị Kitô giáo. Có nhiều lý do để khẳng định rằng không hề có bất cứ một thứ chính trị Kitô giáo nào. Trước hết, bởi vì các tín hữu Kitô không bao giờ nắm độc quyền về chính trị. Chúa Thánh Thần có thể tác động và gieo vải sự khôn ngoan khắp mọi nơi và cho mọi người. Thứ đến, không một tín hữu Kitô nào có đủ can đảm để gọi hoạt động chính trị của mình là Kitô giáo. Hoạt động chính trị từ nó bất toàn đến độ thật là bất kính và xúc phạm đến danh Chúa Kitô khi gọi hoạt động ấy là Kitô giáo. Cuối cùng, các tín hữu Kitô có thể có những chọn lựa chính trị khác nhau mà vẫn trung thành với đức tin và lương tâm của mình. Chúng ta có thể biện minh cho những chọn lựa chính trị khác biệt của các tín hữu Kitô bằng một so sánh. Không có một thứ y học nào gọi là y học Kitô giáo cả. Cũng thế, không có một thứ chính trị nào gọi là chính trị Kitô giáo. Có các tín hữu Kitô là bác sĩ, thì đương nhiên cũng cần phải có các tín hữu Kitô dấn thân trong sinh hoạt chính trị. Không có và không nên có một thứ chính trị Kitô giáo theo nghĩa xem Kitô giáo như một ý thức hệ chính trị, hay giáo hội như một đảng phái chính trị. Nhưng nói như thế cũng không có nghĩa là nhân dân nguyên tắc tách biệt giữa nhà thờ và nhà nước để gạt giáo hội ra bên lề các sinh hoạt chính trị và chối bỏ nghĩa vụ phải tham gia vào các hoạt động trần thế của người tín hữu Kitô. Như một người công dân, người tín hữu Kitô có quyền và có bổn phận phải tham gia vào sinh hoạt chính trị. Và nhất là như một môn đệ của Chúa Kitô, họ còn có bổn phận phải tranh đấu cho công lý và tự do, nhất là ở những nơi nào những giá trị này bị chối bỏ và chà đạp. Đây vốn là nghĩa vụ mà các vị chú chân trong giáo hội không ngừng nhắc nhở cho các tín hữu Kitô. Không có một thứ chính trị Kitô giáo, nhưng có hoạt động của các tín hữu Kitô trong lĩnh vực chính trị. Một người tín hữu Kitô chân chính nghĩa là muốn sống trọn niềm tin của mình, phải làm tất cả vì tình yêu đối với Chúa Kitô. Nếu mến Chúa và yêu người là giới răn nền tảng nhất mà họ phải thực thi mọi nơi và mọi lúc, thì điều đó cũng có giá trị ngay cả và nhất là trong những chọn lựa chính trị của họ. Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là họ có thể biến đổi toàn bộ hoạt động chính trị thành hoạt động yêu thương và bác ái. Chính trị không thể là vương quốc hoàn hảo của tình yêu, cũng như nhà nước không thể là nước Chúa. Tuy nhiên, hoạt động chính trị của các tín hữu Kitô phải và có thể được thực thi vì động lực là tình yêu. Ở đâu có tình yêu đích thực, thì ở đó chính trị không chỉ đồng nghĩa với tham vọng và quyền bính. Nhưng muốn hay không, hoạt động chính trị sẽ không bao giờ thuần túy là tình yêu. Có chính trị là có quyền hành. Vấn đề là làm thế nào để thực thi quyền bính mà vẫn sống tinh thần yêu thương. Phân biệt hai lĩnh vực công tư là điều chính đáng cần phải làm. Không thể biến công sở thành nhà thờ, và cũng chẳng nên biến nhà thờ thành đấu trường chính trị. Tuy nhiên, như Thánh Phaolô đã khuyên nhủ, dù khi ăn, dù khi uống, dù khi làm việc gì, người tín hữu Kitô cũng phải làm sáng danh Chúa. Trong mọi sinh hoạt trần thế, họ phải sống và cư xử như thế nào, để những chọn lựa của họ luôn phù hợp với niềm tin và diễn đạt được niềm tin của họ. Họ phải ra sức lấy niềm tin thấm nhập vào mọi thực tại trần thế. Họ phải thánh hóa tất cả mọi sinh hoạt của họ. Niềm tin phải là thước đo và là đèn pha soi dẫn mọi chọn lựa và phán đoán của họ. Một cái nhìn Kitô trong sáng sẽ giúp cho họ tránh khỏi mọi thái độ cuồng tín, và như vậy có thể đi vào đối thoại với mọi người, cũng như tôn trọng những chọn lựa của người khác. Về điểm này, chúng ta có thể đọc lại những hướng dẫn rõ ràng của Công đồng Vatican II. Trong số 75 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng, Công đồng Vatican II nhắn nhủ các tín hữu như sau: tất cả mọi tín hữu Kitô phải ý thức về sứ mệnh đặc biệt của mình trong cộng đồng chính trị. Họ phải nêu gương sáng bằng cách phát triển ý thức trách nhiệm và hiến thân phục vụ công ích. Nhờ thế, qua hành động, họ cũng chứng minh cho thấy làm thế nào để dung hòa quyền bính với tự do sáng kiến cá nhân với sự liên đới và những đòi hỏi của toàn thể xã hội, dung hòa được sự hiệp nhất sinh lợi với những dị biệt phong phú. Trong việc tổ chức trần thế, họ phải nhìn nhận những quan điểm chính đáng cho dẫu đối lập nhau. Họ phải tôn trọng các công dân khác hay các đoàn thể khi những người này bênh vực quan điểm của mình một cách thẳng thắn. Các đảng phái chính trị có bổn phận cổ võ những gì xét thấy cần cho công ích, chứ không bao giờ được đặt quyền lợi riêng lên trên công ích. Muốn cho mọi công dân xứng đáng nắm giữ vai trò của họ trong đời sống của cộng đồng chính trị, cần phải hết sức quan tâm đến việc giáo dục cả về công dân và về chính trị. Việc giáo dục này ngày nay rất cần thiết cho mọi người, nhất là cho giới trẻ. Những ai có khả năng hoặc có thể có khả năng làm chính trị, một nghệ thuật khó khăn nhưng đồng thời rất cao cả, cần phải được chuẩn bị trước và họ phải hăng hái hoạt động và không màng tới tư lợi hay lợi lộc vật chất. Đối với độc tài bất công, cộng đồng Vatican II khuyên nhủ các tín hữu như sau. Họ phải đem đời sống thanh liêm và sự khôn ngoan chống lại bất công và áp bức, chống lại độc tài và ngoan cố của một cá nhân hay một đảng phái chính trị. Họ phải đem lòng chân thành và chính trực, và nhất là tình thương và lòng dũng cảm, phải có trong hoạt động chính trị, để tận tâm phục vụ ích lợi của mọi người. Thưa quý vị, các bạn thân mến, với những lời nhắn nhủ trên đây của cộng đồng Vatican II, chúng tôi xin tạm ngưng một công giáo và nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Quý vị vừa theo dõi một công giáo và nhân quyền. Kết thúc chương trình hôm nay, mời quý vị cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Có ba nhà thông thái sau nhiều năm miệt mài với đèn sách và cứu xét. Cuối cùng, họ phải thú nhận rằng, con người của xã hội hưởng thụ chỉ biết cắm đầu chạy theo mọi quyến rũ và khờ dại tìm kiếm mọi thứ mới lạ. Họ chỉ lo có được cho nhiều, nhưng chính những cái đó dẫn đưa họ tới tuyệt vọng và sự chết. Vì thế họ quyết định thay đổi hướng đi cuộc đời. Nhưng chẳng mấy chốc, họ cảm thấy nản lòng thối chí, vì khám phá ra trái tim của họ đã bị chai đá. Chậm hiểu, chần chờ trước sự thiện, dễ nóng giận và bất đồng trước những lý luận tranh chấp. Sau cùng, họ quyết định lên đường tìm đến một nhà khôn ngoan, một vị ẩn tu nổi tiếng thánh thiện trong sa mạc để được chỉ dẫn. Vị ẩn tu lặng lẽ lắng nghe ba nhà thông thái trình bày mọi nỗi băn khoăn thắc mắc. Nhưng họ không khỏi tưng hửng ngạc nhiên khi thấy vị ẩn tu không đáp lời họ bằng những lời khuyên bảo chỉ ban. Trái lại, vị ẩn tu dẫn đưa họ đi sâu vào trong hang đá, nơi có khe nước ngầm, róc rách nhỏ từng giọt nước trên mặt đá. Vị ẩn tu hỏi, các ông có nhận thấy điều gì không? Họ đáp, điều hiển nhiên là mặt đá này đã bị soi mòn vì những giọt nước từ trên cao thường xuyên rơi xuống. Vị ẩn tu kết luận, đúng thế, cũng một cách tương tự với trái tim chai đá của các ông. nếu các ông bền tâm lắng nghe lời Chúa mỗi ngày. Lời Chúa sẽ nên như những giọt nước, soi mòn và biến đổi trái tim chai đá của các ông, trở nên mềm mại như trái tim bằng thịt vậy. Kính thưa quý vị và các bạn, có sự khác biệt sâu xa giữa nghe ngóng và lắng nghe. Senape là loài chó săn sống trên núi. Chúng có lỗ tai rất thính, có thể nghe được những tiếng động từ xa và bắt đầu sủa inh ỏi, trong khi tai người ở gần vẫn chưa nhận ra. Nghe ngóng chỉ có liên quan đến thính giác, nhưng lắng nghe phát sinh từ sự bén nhạy của tâm hồn. Nếu chúng ta để cho mình bị lôi cuốn quá nhiều bởi những tiếng ồn ào bên ngoài, sẽ có nguy cơ đánh mất căn tính của mình, vì chúng ngăn cản chúng ta suy nghĩ, dùng trí phán đoán để phân định sự việc, và cuối cùng chẳng còn biết mình là ai và muốn gì nữa. Ngược lại, lắng nghe đòi hỏi chúng ta phải cởi bỏ những sự căng thẳng và trở về với chính mình bằng tất cả thực tại, thể lý, tâm lý và tinh thần. Nghệ thuật lắng nghe bắt đầu từ việc làm quen với sự yên tĩnh và bình thản. Biết lắng nghe với tâm hồn là thái độ nội tâm và là điều quan trọng mà ngay từ thuở niên thiếu, vua Salomon đã cầu xin cùng Thiên Chúa. Biết lắng nghe là cửa ngõ của đời sống khôn ngoan, và sự yên tĩnh là chìa khóa của cửa đó. Biết lắng nghe là vấn đề sinh tử của con người. Bởi vì qua sự lặng tĩnh của lắng nghe, tâm hồn chúng ta được chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận lời Chúa, để cho lời Chúa sống động hóa tất cả cuộc sống chúng ta. Biết bao gia đình, trong đó các phần tử sống bên nhau, nhưng lại cảm thấy mình xa lạ với nhau. Bởi vì ở đâu người ta không biết lắng nghe lời Chúa là lời có sức mạnh giải thoát. Sớm muộn, người ta sẽ không còn biết lắng nghe lẫn nhau, và cũng chẳng còn lắng nghe chính mình nữa. Trong phúc âm, Chúa Giêsu phán dạy rằng, khi cầu nguyện, các con hãy vào phòng, đóng cửa lại. Matthew chương 6 câu 6. Đóng cửa phòng tâm hồn là gạt bỏ ra ngoài mọi lo lắng, quá khứ cũng như tương lai, bởi vì chỉ có giây phút hiện tại là thực thụ mà thôi. Thiên Chúa đấng thấu suốt mọi sự kín đáo sẽ đổ tràn tâm hồn chúng ta bình an của Ngài, nếu chúng ta biết thực sự lắng nghe Ngài. Có người nghĩ rằng, cần gì phải cầu nguyện, phải lắng nghe như vậy? Điều quan trọng hơn cả là hiến thân phục vụ, là biết nhận ra những nhu cầu cấp thiết của tha nhân, và tìm cách đáp ứng những nhu cầu đó. Dành cho mình chút thời giờ lặng tĩnh để lắng nghe, hẳn không phải là mất thời giờ vô ích và ích kỷ đó ư. Nhưng thực ra, đó chỉ là lý luận nông cạn và là sự bào chữa sai lầm. Như người lực sĩ, nếu muốn đoạt giải, cần phải chấp nhận kỷ luật ăn uống nghiêm ngặt, phải biết rút lui khỏi những chốn ăn chơi phóng túng. Cũng vậy, chỉ những ai học được sự lặng tĩnh của lắng nghe, biết lắng nghe lời Chúa với tất cả tâm hồn, thì khi trở lại với công việc bổn phận, người ấy mới có thể lắng nghe người khác với tâm hồn đổi mới, sẽ trở nên bén nhạy trước những nhu cầu của người khác, và sẽ phục vụ tha nhân một cách hữu hiệu hơn. Qua miệng ngôn sứ Isaiah, Thiên Chúa phán: hãy lắng tai và đến với ta, hãy nghe thì các ngươi sẽ được sống. Lạy Chúa, xin phán dạy, vì tôi tớ Chúa đang lắng nghe. Chỉ nơi Chúa mới có lời ban sự sống đời đời, và tâm hồn chúng con sẽ tìm được an bình no thỏa. Bởi vì Chúa chúc bình an cho dân Chúa, cho những ai hết lòng hướng về Chúa luôn. Amen.
Với những phút cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin chấm dứt chương trình sáng nay tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình buổi chiều từ lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin kính chào quý vị và xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.